Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các quý Phật tử tại chùa Tượng Sơn, lâu lâu thì thầy mới có dịp ra đây dài 3 ngày, do vậy tận dụng thời gian có mặt tại chùa Tượng Sơn thì muốn chia sẻ đôi điều về Phật pháp. Chủ đề của bài pháp thoại hôm nay là vượt lên trên tranh chấp và hận thù. Đó là nội dung phần đầu của bài kinh 128 kinh Trung Bộ. Bài kinh này được Đức Phật thuyết giảng tại chùa Gosita thuộc Dương Thành, Cô Sâm Bi, nhân sự kiện Đức Phật và các vị đệ tử A-la-hán của Ngài chứng kiến sự kiện là một số thầy tu sống ở trong vòng tranh chấp, đã thương nhau bằng vũ khí miệng lưỡi, tức là dùng miệng nói xấu, tấn công, phê bình, chỉ trích, để làm cho cả hai bên đều không được an vui. Khi nghe biết sự việc này, Đức Phật đã yêu cầu tất cả các đệ tử của Ngài tập hợp lại, và Ngài giữ yên lặng để thực tập sự chuyển hóa, và yêu cầu mọi người cũng làm điều đó. Sau đó Đức Phật dạy những điều cốt lõi như sau. Điều 1, đừng có tranh chấp. Đức Phật dạy như sau: này các đệ tử, chớ có tranh chấp, bất hòa với nhau, vì lối sống này tạo nhiều đau khổ. Bất hòa đó, nó thường liên hệ đến lối sống, cá tánh, tâm tham, giận dữ, si mê và rất nhiều các thái độ tâm lý tiêu cực khác. Có những trường hợp đó, cái tranh chấp đó bắt đầu từ việc thiếu từ hỷ công đức. Khi nhìn thấy bạn đồng tu của mình, những người cùng thế hệ với mình, vân vân, thành đạt, hạnh phúc, danh thơm, vai trò vị thế xã hội cao, đang khi nhìn và đánh giá lại bản thân đó, thì mình chẳng ra ai. Thậm chí bị xã hội xem thường, không chấp nhận được những hạnh phúc và thành công của người khác đó, sẽ làm cho một số người thiếu tu tập khởi lên cái tâm ganh tị, tật đố. Và thay vì dừng lại ở điều đó để đánh giá lại rằng là tại sao cũng là con người, người khác thành công, tôi thì không, để tôi khắc phục, thì một số người đó bắt đầu bày trò nói xấu, nói xấu để khỏa lấp cái dở của mình, và nói xấu đó để chứng tỏ rằng là mình vượt trội hơn người khác. Đức Phật đã dạy trong rất nhiều kinh hạnh tùy hỷ công đức. Nếu ta không làm được như người, mỗi khi có dịp đánh giá về người khác, hãy tìm những điểm hay để học hỏi, để tán dương. Và nhờ thái độ như thế đó, chúng ta sẽ bớt đi kẻ thù và tăng cường thêm bạn. Trong tương quan xã hội đó, có 1.000 người bạn giàu tốt nhưng chưa đủ, và có lẽ sẽ không bao giờ đủ. Có một kẻ thù là tê bề hoa lá đây. Cho nên làm đạo cũng vậy, ta phải cố gắng làm sao nỗ lực bằng tâm bao dung để cho những người chống đối mình, không từ hỷ công đức phía mình đó, quay lại trở thành là người ủng hộ hoặc là đồng hành. Thì đó nó đòi hỏi đến một cái quá trình tu chuyển nghiệp, và tâm phải hết sức là rộng lượng, bao dung, thứ tha, tầm nhìn phải rộng sâu toàn cục thì mới có thể dung nạp được và chuyển hóa được những cái lấn cấn giữa mình và người khác. Cũng có những tranh chấp là do vì khác biệt quá nhiều về nếp suy nghĩ, lời nói, cách thức diễn đạt, hành vi, nói chung là lối sống. Vợ chồng trước khi là vợ chồng đó, đã từng là người tình của nhau, thương nhau rất sâu nặng và nghĩ rằng là sống không thể thiếu nhau. Nhưng khi sống chung vài ba năm, vài tháng, có trường hợp vài ngày, hai người đã không thể chấp nhận được nhau vì nghĩ rằng là cứ như thế là cả hai đang xây dựng cho nhau các địa ngục sống. Nỗi khổ niềm đau do không hiểu nhau, nói một lời ra bị người kháng cự, mình phát biểu ra đó không được người khác hiểu đúng, và cứ như thế đôi co hơn thua, tranh chấp, các xung đột trên nền tảng mâu thuẫn đó bắt đầu có mặt. Và điều đó nó dẫn đến một lối sống mà theo Đức Phật là gây quá nhiều đau khổ cho nhau. Học hành lắng nghe là một trong những cách để tháo mở hận thù. Ta lắng nghe để biết rằng lý do nào mà người khác chống mình. Chống vì ganh tị là một lẽ, chống vì hiểu sai là một chuyện khác. Chống do vì chúng ta đã không thể hiện cái tâm rộng lượng bao dung cũng có thể có, và còn nhiều các nguyên nhân khác nữa. Mỗi trường hợp mỗi khác, mỗi con người là một cá biệt. Và do vậy chúng ta phải thấy cái gốc rễ của đau khổ và cái hậu quả của đau khổ do sự tranh chấp. Cho nên chúng ta cố gắng làm sao hóa giải trên nền tảng hòa hợp để cho đời sống xã hội giữa mình và người khác đó trở nên như là một mặt nước hồ thu rất phẳng lặng, thay vì nó là sóng và độ gió càng lốc đi ngang qua thì mặt hồ tâm của chúng ta gợn sóng phiền não khổ đau đó là chúng ta không thể được yên, và người khác cũng thế. Điều hai, nhận thức và chịu trách nhiệm về những đau khổ do tranh chấp gây ra. Một vị tỳ kheo sau khi nghe Đức Phật dạy đã thưa với Đức Phật với lòng thành kính rằng: kính xin Thế Tôn chớ có nhọc lòng, xin Ngài an tâm, hiện tại lạc trú, chúng con tại đây sẽ chịu trách nhiệm về tranh chấp này và giải quyết chúng một cách an toàn. Cái hay của vị tỳ kheo này đó là không phủ định sự kiện tranh chấp, cãi vã, đã thương nhau bằng vũ khí miệng lưỡi giữa các đồng tu, và đã rất bản lĩnh nhận cái sai sót đó trước Đức Phật. Cam kết mà vị tỳ kheo này đã thay mặt cho các vị đồng tu khác là: xin Ngài hãy an tâm, sống an lạc trong giây phút bây giờ và tại đây. Còn các việc này đó là việc phàm của người phàm, chúng con không dám làm động đến tâm của Ngài, và chúng con sẽ nỗ lực để giải quyết các vấn nạn đó. Ở đây chịu trách nhiệm về tranh chấp là một thái độ cam kết rằng từ đây về sau đó không để cho việc tranh chấp đó xảy ra nữa, Từ câu chuyện này chúng ta có thể thấy là người tu việc tranh chấp còn thế, người Phật tử tại gia ít cơ hội tu hơn, sống trong một môi trường tranh chấp nhiều hơn, các thói quen tham sân si đó dễ xuất hiện hơn, và do vậy đó cái tranh chấp vốn có thể dẫn đến hận thù đó sẽ có cơ hội bộc phát. Chỉ cần một cái tác động của lời thị phi thôi, cái bất mãn giữa nhau đó có thể trở thành một sự gây gổ gì hơn thua. Thượng tuần tháng Giêng năm 2014, chùa Hương Hà Tĩnh có một sự kiện đau lòng là hai toán thanh niên Choi Choi đã mượn không gian tâm linh của chùa làm nơi giải quyết những bất hòa. Hậu quả là một cậu thanh niên đã chết. Chàng thanh niên giết chết cậu này đó đã bị bắt rồi. Những tranh chấp mà đôi lúc chúng ta thấy nó nho nhỏ, nhưng nếu không khéo tháo mở đó, nó có thể trở thành là những hậu quả lớn, những trở ngại lớn. Đè nén các cái đầu mối tranh chấp đó không phải là một giải pháp, vì nó có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Chỉ cần một sự châm ngòi thôi, một sự đổ dầu vào lửa thôi, thì tất cả những cái lung bung đó nó sẽ phát hỏa lên và đốt cháy chúng ta. Trong một không gian hàng vạn người lên chùa Hương lại Phật, cầu phúc, phát tâm cúng dường, trải nghiệm cái sự an vui đầu năm, nhưng toán thanh niên này đó mượn cái không gian đó để thanh toán nhau, giải quyết nhau, là bởi vì không thấy rõ tranh chấp là khổ đau, và một cơn nóng giận nó có thể làm cho nhiều vấn đề trở nên rắm rối, và lúc nhận ra được đó, thì mọi thứ đã muộn màng, kẻ chết người ngồi tù, chùa phải bị vạ lây. Báo chí đưa tin hàng trăm người sợ hãi tháo chạy hoảng loạn, cái không gian yên tĩnh của chùa bị mất. Năm 2000 thì phải, ở huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, một cái cầu nhỏ mà chỉ la toán lên thôi, cầu sập hay gì đó, người ta đã dẫm đạp lên nhau chết vài người. Năm ngoái tại Campuchia, một kẻ cướp giật bị cảnh sát bắt để tẩu thoát, đạo chức đã la toán lên cầu sập, cầu sập, hàng vạn người chen lấn nhau, cuối cùng vài trăm người chết. Nỗi sợ hãi đã làm cho chúng ta mất đi cái thông minh trong ứng xử, và do vậy chúng ta có thể biến người khác làm nạn nhân, và chúng ta trở thành nạn nhân của người khác như một sự phản hồi. Sân hận nào cũng lấy cái nỗi sợ hãi làm thực phẩm để được nuôi lớn. Sợ hãi là con đẻ của vô minh. Vô minh có mặt ở chỗ nào đó thì hành động của chúng ta sẽ trở nên có vấn nạn ở chỗ đó. Các tranh chấp đều bắt nguồn từ hoặc là tham lam, sân hận hay si mê, hoặc là sợ hãi đồng hành với những thứ vừa nêu. Cho nên là cam kết giải quyết các tranh chấp để không làm phiền người khác, không làm phiền cha mẹ, người thân thương, xã hội, cộng đồng. Đó là một cam kết rất tích cực, có ý nghĩa và giúp cho chúng ta vượt qua được những vấn nạn. Điều 3, giữ chánh niệm không gây gổ. Đức Phật dạy như sau: trong tập thể gây gổ, ít ai biết mình ngu. giữa người gây chia sẻ ít người nghĩ đến tu. Tập thể đây được hiểu là từ 2 người trở lên, một hội đoàn mang tính cách chính phủ, tôn giáo, xã hội hay dân sự, thậm chí là các thành viên trong một gia đình. Khi mình không thấy được cái dở của mình á, thì chúng ta sẽ có khuynh hướng cho rằng đó, người khác là sai, lấy mình làm hệ quy chiếu để đánh giá, đong đo, tính điểm người khác. Trước sau gì cái tôi của ta cũng va chạm với cái tôi của người. Khi 2 cái tôi đó bị chạm mặt với nhau thì xẹt lửa sân. Và do vậy đó, cứ một câu nói là chúng ta muốn mình thắng, người khác thua, tấn công nhau, hành hạ nhau, triệt hạ nhau. Nói cái cách theo Đức Phật á, người nào gây gỗ người ấy là người ngu, nhưng mà là không biết mình đang bị dính kẹt vào. Còn kẻ chia rẽ thì không nghĩ đến tu là quá đúng rồi. Người có tu thì không có gây chia rẽ, tức là cố gắng làm sao hàn gắn lại các vết thương, những sự đổ nát. Cái tầm nhìn của một người lãnh đạo là làm sao dung hòa được các nhóm đối lập, những sự khác biệt. Còn trong chính trị ta không bận tâm chính trị đó, hoặc anh theo đảng tôi hoặc anh chống tôi, anh không theo tôi chống anh chống tôi thì tôi chống lại, bên nào mạnh bên đó thắng. Còn theo tâm linh đó, chúng ta không đặt vấn đề thắng và thua, mà chúng ta phải tìm đến một cái kết quả tốt nhất để cho tất cả mọi người đó cùng giang tay ra đón nhận lẫn nhau để giải quyết vấn nạn của nhau. Cho nên là phải nghĩ đến tu để chúng ta không bận tâm đến lời thị phi, sự chia sẻ, hận thù, ganh tị, thiếu cảm thông hoặc là hiểu lầm của người khác. Và phải niêm một quyết tâm là có cơ hội và bằng mọi cách chúng ta sẽ tháo mở những thứ này, và cái tâm tu sẽ giúp cho chúng ta đạt được điều đó. Với như thế thì chúng ta hãy lắng nghe Đức Phật dạy câu kệ kế tiếp: khi đánh mất chánh niệm, nói ba hoa lắm chuyện, mất mình trong vui miệng, ai biết sẽ ra sao. Ở đây Đức Phật đã thấy rất rõ bằng kinh nghiệm của tự thân rằng là nhiều cái mâu thuẫn đó là lúc đó phát xuất từ lời nói thôi, cái bình phẩm, cái thói quen nhận xét đánh giá tiêu cực về người khác. Ba hoa lắm chuyện là đụng việc là cứ nói thôi, không biết mình là nói đúng hay nói sai, có nên nói hay không, hoặc nói bao nhiêu thì đủ, nói với ai, nói như thế nào. Chúng ta quên hẳn hết những việc đó, chúng ta cứ nói xấu thôi. Và việc nói xấu đó nó làm cho chúng ta trở thành như một cái niềm vui hả dạ, đỡ tức, thoải mái. Nhưng mà không ngờ rằng là cứ mỗi một động tác nói xấu và nói sai sẽ làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn, căng thẳng hơn. Vấn đề đó nó có thể lan rộng, phổ biến, ảnh hưởng mà mình không biết là nó sẽ đi về đâu nữa. Câu chuyện Tăng Sâm giết người trong dân gian Trung Quốc là một ví dụ. Mẹ của Tăng Sâm nuôi Tăng Sâm từ nhỏ, rõ được tánh của con cái mình, biết rất rõ Tăng Sâm không thể làm việc giết người. Bà ra đến chợ, chợ đồn rằng là Tăng Sâm giết người. Bà về đến đầu làng mách bảo Tăng Sâm giết người. Bà về đến cửa nhà làng sớm, bước ra nói Tăng Sâm giết người. Lúc đầu bà không tin, bà cứ nghe như thế lặp lần ba lần tư đó, bà hoảng hốt sợ hãi, quê với làng, mặc cảm với sớm, và bà đã trốn biệt tăng. Trên thực tế thì Tăng Sâm con của bà chưa từng giết người, cũng có một người khác tên Tăng Sâm làm công việc đó, Nhưng cái việc mà lặp đi lặp lại một thông tin sai lầm hoặc ngẫu nhiên đó đã làm cho người ta có khuynh hướng đánh giá nó là sự thật. Rồi nhiều người nói quá mà, những lời thị phi nó cũng như thế. Người ta có khuynh hướng là tiêu thụ lời thị phi nhiều hơn và nghiện nó hơn là những cái lời hay lẽ phải. Lời tốt nghe xong quên mất tiêu, còn chuyện gì xấu sống dài lắm. Những kẻ bán báo mà có một cái tin xấu đó, trời, quảng bá một cách rất là hấp dẫn, nghe mà muốn mê cái lỗ tai. Từ dân trí thức cho kẻ bình dân, từ người thành thị cho đến những kẻ chợ búa, nghe rồi là muốn mua xem coi chuyện đó là cái gì. Thì thói quen của người phàm là thế. Do đó phải ý thức để chúng ta giữ chánh niệm trong lời nói. Khi mình muốn phát ngôn điều gì đó, ta phải đánh giá điều đó đúng hay sai, nên hay không, nói bao nhiêu là đủ, nói với ai, trong tình huống nào, phải thấy rõ được điều đó. Chứ mình nói với những người không có chức năng, không có trách nhiệm, nói chỉ làm cho vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn thôi, không giải quyết được. Góp ý phải góp ý đúng người, xây dựng phải xây dựng đúng chỗ, mà không chúng ta đang góp phần làm phá vỡ một cái tính hòa hợp, tính đoàn kết, tính hệ thống của một tổ chức, thậm chí là gia đình của mình. Điều ba, vô ngã trong các hành vi bị hại. Đức Phật dạy cách thức tháo mở các hạnh thù bằng sự vô ngã như sau: nó đánh tôi, chửi tôi, nó cướp tôi, hại tôi, ai ôm niềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Tôi bị đánh, bị chửi, tôi bị cướp, bị hại, không ôm niềm hận ấy, hận thù sẽ nguôi ngoai. Mỗi một bài thơ được Đức Phật dạy gồm có 4 câu. 4 câu thơ đầu đó nói về cái chủ thể bị hại là mình. Tức là khi mình xem á, mình là nạn nhân, thì cái nỗi ức chế tôi bị oan, tôi bị hiểu sai, tôi bị nói xấu, tôi bị thương tổn, tôi bị đánh, tôi bị cướp, tôi bị hại, tự động chúng ta sẽ gọi là có một cái nỗi niềm chua cay ghét tức giận hờn cái người đã tạo ra việc đó, và chúng ta đã vô tình phân ranh giới giữa mình và người đó, và người đó chính là kẻ đã tạo ra đầu dây mối nhợ này. Niềm oán hận bắt đầu trỗi dậy khi chúng ta nhận thức rằng mình là một nạn nhân, mình bị oan ức. Và theo Đức Phật, hận thù đó khó kết thúc được. Cho nên vô ngã trong tư cách bị hại đó sẽ làm cho chúng ta không nghĩ mình là nạn nhân nữa, mà mình phải suy nghĩ tích cực là rằng vì tôi đang làm các việc lớn, tôi làm Phật sự cao, tôi dấn thân có giá trị, cho nên tôi đang bị gặp chống đối, tôi chưa được hiểu đúng, và đây chính là các thử thách. Biến cái nỗi oan ức trở thành một cái bản lĩnh với sức chịu đựng cao, và do vậy đó chúng ta không cần phải đi thanh minh thanh nga đối với những nơi và những người không cần thiết. Và sự việc này nó cũng giống như nhà càng cao tầng, gió thổi càng lóc, thuyền càng lớn thì sóng càng to, vậy thôi. Đó là một quy luật. Ma cao, Phật cao nhất sức, ma cao nhất trượng. Phật cao nhất trượng thì ma cao hơn, nhưng mà khi Phật đến thượng đỉnh thì ma bái thua. Như vậy, trong mọi tình huống, khi chúng ta chưa được hiểu đúng, bị phê bình, chỉ trích, tấn công thế này thế nọ, chúng ta cần phải xây dựng một bản lĩnh sức chịu đựng, đời sống độ tỉnh cao, để chúng ta không đào sâu thêm hố ngăn cách. Và đến lúc nào đó đó, thì cái người mà tấn công mình, nói xấu mình, không hợp tác mình, quay lưng với mình đó, bắt đầu mới suy nghĩ lại rằng là ông ấy, bà ấy quá tốt, còn ta mới là người tệ và đáng trách đây. Thì lúc đó đó, cái tình hình đó bắt đầu nó được xoay hướng, đổi chiều theo cái cách thức ngày càng được tốt đẹp hơn cho cả hai. Bốn câu thơ sau đó nói về tác nhân tạo ra nỗi hàm hoang, nỗi khổ niềm đau. Khi mình nghĩ là có một tác nhân tạo ra cho mình các bất hạnh bằng một sự cố ý đó, chúng ta rất khó quên. Chúng ta sẽ hậm hực và nhớ đề cho nền tảng nhớ dai, nhớ dài, nhớ dở về người đó. Thay vì tâm mình vẫn phải được thoải mái, chứa đựng những niềm vui, hạnh phúc, nụ cười, có người bị oán hận đó, lúc nào trong đầu mình cũng lởn vởn cái hình ảnh, lời nói, làm, ánh mắt, cử chỉ, thái độ của người đó làm, của người không thích mình, của người phê phán mình. Khi mình đi tình cờ bị vấp vào một cái vật nào đó, chân mình sưng phù lên, ta đau điếng lắm, nhưng ta không đánh cái vật đó, không chửi vật đó, không hận vật đó, vì mình biết rõ vật ấy là vật vô tri, tức là không có dụng ý tạo ra cái này, chỉ do ta bất cẩn thôi. Còn nếu đó là một con người hoặc là một vật dụng do một con người điều khiển, chúng ta sẽ rất khó bỏ qua, vì chúng ta nghĩ rằng là có một tác nhân, tác nhân đó đang cố ý cho cái bánh xe phá đám, tạo tình trạng gió đang khi cây của mình muốn dừng. Ý thức về tính tác nhân đó đã làm cho chúng ta không thể quên kẻ thù. Hai bài kệ này Đức Phật có dạy chúng ta quán vô ngã, không có tác nhân tạo ra nỗi khổ niềm đau, mặc dầu tác nhân là có thật đấy, phải quán nó chẳng qua chỉ là một dòng chảy của hành động đó. Hành động đó đang ngược lại cái hạnh phúc và cái thuận duyên của mình, ta cần phải nỗ lực vượt qua. Còn ta không phải là bị hại, ta sẽ đang sống trong một cái nghịch cảnh mà đòi hỏi phải có một cái bản lĩnh để vượt qua, như là một thách đố thôi. Nhờ đó, việc có căng thẳng nặng nề lớn cỡ nào, như là một tảng đá này nữa, người có thực tập vô ngã về tác nhân, vô ngã về bị hại đó, chúng ta sẽ thấy nó như là một hạt cát thôi. Còn người thiếu tu tập vô ngã đó, thì nhiều khi cái việc nó nhỏ bằng hạt cát, chúng ta nâng lên bằng hạt sỏi, lớn bằng hạt sỏi, tức là nâng lên thành một tảng đá, lớn bằng tảng đá, chúng ta cường điệu nó lên thành một dải Trường Sơn. Thái độ và cảm xúc cường điệu đã làm cho vấn đề trở nên rắm rối hơn, và nỗi khổ niềm đau nó trở nên nặng nề hơn. Điều 4, xóa bỏ hận thù bằng lòng từ bi. Đức Phật dạy như sau: lấy hận rửa hận thù, hận thù không hết được, từ bi diệt hận thù là định luật muôn đời. Cái công bằng trong thế giới giang hồ đó là mắt đền mắt, răng đền răng. Ai tán mình một bạt tai, ta đập lại một bạt tai. Còn giang hồ thứ thiệt đó, dân đàn anh đàn chị trong xã hội đen đó, ai tán tôi một bạt tai, tôi đấm lại ba bạt tai để cho người đó sợ mà không dám đụng đến tôi nữa. Các quốc gia lớn khi ức hiếp các nước nhỏ cũng bằng sự thị uy. Việc thị uy đó là phải trữ một cái lượng khí tài hiện đại lớn để cho các nước nhỏ sợ mà quy hàng, các nước lớn ngang bằng đó sợ mà không dám ảnh hưởng đến, đá động đến. Điều này đã làm cho người ta chạy đua vũ trang, tạo ra nhiều căng thẳng hơn thôi. Quan điểm đó đã tạo ra cái văn hóa ứng xử của phương Tây theo kiểu chuẩn bị chiến tranh là phương pháp hữu hiệu để bảo vệ hòa bình. Điều này nó cũng giống như cái cách nói của binh pháp Trung Quốc vậy đó. Tiên hạ thủ vi cường, ai ra tay trước người đó mạnh. Tức là lấy tạo ra cái thế thượng phong và chấn áp và tạo ra cái thế vượt trội để cho đối thủ của mình bị ngã gục. Còn đạo Phật thì không xem đó là giải pháp. Mỹ chấn áp khủng bố, khủng bố tạo ra chiến tranh du kích chống phá các lợi ích của Mỹ trên toàn cầu. Mỹ gây tổn hại đến mạng lưới Aquida. Aquida đã làm cho 2 tòa nhà của Mỹ bị sụp đổ. Mỹ giết Osama Bin Laden để trừ hậu hoạn các phần tử cực đoan ủng hộ mù quáng cho tên khủng bố khác tiếng này sẽ tiếp tục tấn công Mỹ. Thế giới đó là một cái trùng điệp điệp của các tranh chấp. Hận thù này nói tiếp hận thù khác là chủ nghĩa A có những chủ trương chính sách khác với chủ nghĩa B, và do vậy xem chủ nghĩa B là đối thủ. Triết lý A xem triết lý B là đối lập, và cứ như thế vua chống vua, quan chống quan, dân chống dân, người này chống người khác. Thế giới của con người chưa bao giờ có được sự bình yên trên nền tảng là không còn thái độ chống đối lẫn nhau, tương tác tương hại nhau. Ở đây Đức Phật đưa ra một cái nguyên tắc ứng xử là hận thù đó chỉ làm cho hận thù lớn hơn thôi, chứ không thể dùng hận thù để mà diệt hận thù. Không thể lấy lửa để diệt lửa, cũng không thể lấy nước đối lập với lửa để diệt lửa, mà Đức Phật dạy lấy một cái gì đó bao dung hơn, vĩ đại hơn, siêu việt hơn, để làm hóa giải được cái yếu hơn. Mà thấy Đức Phật năng lực lớn nhất là lòng từ bi, có khả năng ôm lấy cái hận thù vào và hóa giải hận thù đó. Theo Đức Phật đó là định luật duy nhất và cũng là định luật muôn đời. Trong các chùa Phật giáo Đại Thừa mà chùa Thượng Sơn là một, đều có hai tượng hộ pháp và tiêu diện đại sĩ. Hộ pháp tượng trưng cho bảo hộ việc thiện, người thiện, khuynh hướng thiện thông qua con đường giáo dục đạo đức, giáo dục và chánh pháp. Tiêu diện đại sĩ đó là tượng trưng cho luật pháp nghiêm trị những kẻ xấu để tạo ra cái công bằng xã hội. Bởi vì giới giang hồ, giới anh chị đó sẽ không sợ theo kiểu là thấy quan tài là đổ lệ đâu. Quan tài trước mắt đó vẫn không đổ lệ. Thì phải có những người như tiêu diện đại sĩ cầm chài kim cương, chấn áp và nghiêm trị. Tức là hai phương diện này hỗ trợ nhau. Tình huống nào sử dụng phương pháp nghiêm khắc, tình huống nào sử dụng lòng từ bi. Phải hiểu rõ ai nên áp dụng lòng từ bi hóa giải các hận thù, và ai đó cần phải sử dụng phương pháp luật để tạo ra cái công bằng xã hội, không thể lạm dụng. Còn Đức Phật và trong đạo Phật Nguyên Thủy đó chỉ chủ trương một khuynh hướng duy nhất đó, đó là sử dụng lòng từ bi để hóa giải các lỗi lầm. Lòng từ bi sẽ giúp ta ứng xử cao thượng hơn, bao dung hơn. Giống như mình đang đứng trên núi, ta thấy được những cái điểm ở triền núi, ở chân núi. Còn người đứng ở triền núi không thấy được đỉnh núi, người đang đứng ở lưng núi không thể thấy được ở dưới mặt bằng. Ta ở chỗ nào, ta thường có khuynh hướng bị vướng kẹt vào cái góc nhìn đó. Làm bao dung sẽ giúp cho chúng ta đứng lên trên các thế đối lập để thấy rõ được tại sao nhóm A chống nhóm B, người A không chịu người B. Còn nếu như mình đứng như một phía nào đó đó, thì chúng ta không thể nào làm cho những nhóm đối lập đó được thuyết phục, dẫn đến tình trạng tâm phục và khẩu phục. Để phân tích về cái tác hại của dầu vào lửa, Đức Phật dạy như sau: không hiểu nguyên lý này, trả đũa dầu vào lửa. Hiểu ứng dụng điều này, tranh chấp được tiêu trừ. Quy luật này tức là quy luật lấy lòng từ bi xóa hận thù. Vấn đề có hiểu được và tin rằng nó có khả năng trị liệu, hay là chúng ta cho rằng là phải dùng một cái lực đối lập lớn hơn để trấn áp cái nhỏ hơn là giải pháp. Ví dụ với vai trò là cha mẹ, ông bà trong gia đình, ta đứng với một cái vế lớn hơn. Mấy đứa con em của chúng ta đang nô đùa, nó lớn tiếng, thì người cha mẹ có thể quát tháo: này im đi, để cho ba coi tivi. Con im đi, để cho mẹ làm việc. Đứa bé đó sợ mà im lặng liền, bởi vì nó chưa đủ sức để kháng cự lại. Nó thấy nó còn quá nhỏ, nó sẽ dễ bị cha mẹ trừng phạt và gây thương tổn nếu nó không cam kết để làm theo. Trong tình huống này chúng ta thấy là cái chấn áp lớn hơn đang phủ trùm cái nhỏ hơn, và cái nhỏ hơn đó phải tuân phục thôi vì không có sự lựa chọn khác. Nhưng trong thế giới và trong cái tương quan xã hội đó, vốn dân chủ và tự do, vấn đề lớn nhỏ không còn phân biệt nữa. Hễ mà chúng ta dùng một cái lực đối lập thì người khác sẽ lập tức phản hồi bằng một cái lực đối lập tương tự hoặc lớn hơn, chứ không phải giống như là con em của chúng ta sẵn sàng nhường nhịn mặc dù nó không hài lòng cái cách nói, ngữ điệu nói, nội dung nói của cha mẹ nó. Cho nên trả đũa theo Đức Phật đó là một sự kiện đổ dầu vào lửa, lửa phát cháy. Dầu là nguyên liệu, lửa là sự cháy. Chỗ nào còn có nguyên liệu châm vào thì sự cháy càng phát lên lớn hơn, mạnh hơn, tàn phá, thiêu rụi hơn. Cho nên theo Đức Phật, trong mọi tình huống phải dùng tâm cao thượng, bao dung, hoan hỷ, thứ tha của lòng từ bi để chúng ta dập tắt hết tất cả các hận thù, các tranh chấp, các bất hòa. Điều năm, người tốt nên đoàn kết nhau. Đức Phật dạy bài kệ sau đây rất có chiều sâu: người chủ trương hại người, cướp tài sản trâu bò, xâm lăng các nước yếu, còn biết đoàn kết nhau. Sao những người hiền lành không liên kết sức mạnh, xóa bỏ mọi khổ đau, làm lệ lạc cho đời? Bốn câu thơ sau là một sự phản vấn đối với những người tốt, tích cực, có tinh thần vị tha, vô ngã. Nên đôi lúc á, vì mình nghĩ mình tốt rồi mà không cần liên kết với ai hết đó, rốt cuộc rồi chúng ta sẽ trở thành là ốc đảo của chính mình, và người thiện khác cũng trở thành ốc đảo của chính họ, và những người tốt sẽ trở thành rời rạc, giống như là những cây không nối kết nhau và rất dễ bị bão giông quật ngã. câu thơ đầu đó thì Đức Phật dạy những kẻ xấu ác, cướp giật, phạm pháp hay là những kẻ đi xâm lăng các quốc gia khác đó, họ biết được rằng là việc đó được xấu, cho nên chúng đã đoàn kết nhau tạo thành một sức mạnh để tự bảo hộ. Và kẻ xấu biết đoàn kết thường thắng những người tốt mà sống với tâm phân hóa. Đây là một bài học rất có chiều sâu. Chúng ta hãy nghiền ngẫm. Thay vì mình tốt cho nhóm của mình, chúng ta đang tạo ra một lợi ích nhóm. Và lợi ích nhóm này nó sẽ đối lập lại với cái nhóm chưa được tốt. Nhóm chưa được tốt sẽ xem nhóm tốt này là đối thủ. Và như vậy, mỗi một nhóm tách rời ra, quan ngại nhau, trở ngại nhau. Đa khi đó, nhóm A đó cũng có khuynh hướng làm tốt, nhóm B cũng có khuynh hướng làm tốt, nhóm C cũng có khuynh hướng làm tốt. Nhưng vì chúng ta không có cái nhìn rộng và bao dung, chúng ta làm cho các nhóm đó tách rời nhau, hoặc các nhóm đó, mỗi cá nhân đó là không có tự ý thức và nghĩ rằng là chỉ có mình là tốt nhất mà còn những cái khác là không tốt, hoặc là tốt bằng cái miệng nhưng mà chưa tốt bằng hành động. Cho nên chúng ta dè dặt phòng chừng, hoặc là tự tạo ra một cái kháng thể để bảo vệ mình, và chúng ta đang vô tình xem người khác là một kháng thể đối lập. Hôm qua thầy dùng khái niệm phe ta đánh phe mình đó, là chỉ cho tình huống này. Người nào cũng phát xuất từ tâm địa tốt hết á, nhưng mà mình cứ nghĩ rằng là mình là tốt nhất, người khác không tốt bằng, hoặc á mình là tốt thiệt, còn người khác là tốt bằng cái miệng. Tốt hành động, tốt bằng cái miệng, cái nào cũng là tốt. Và nếu như mình nhớ được cái lời dạy trong bài kinh, kẻ nói xấu bằng miệng nhưng có hành động tốt, chúng ta không nên chấp. Một tình huống khác, kẻ nói xấu bằng miệng, có hành động xấu bằng thân, nhưng cái tâm là tốt, nhưng mà do về vô minh thôi, chúng ta cũng nên thông cảm. Một tình huống khác, kẻ có hành động xấu bằng miệng, có hành động xấu bằng thân, và có cái tâm xấu, tư duy những điều tiêu cực, Đức Phật nói lại càng phải tội nghiệp người đó hơn nữa, chứ không nên xem họ là kẻ thù, vì họ đang sống trong sự vô minh. Nói một cách khác, theo Đức Phật, không có người nào là bỏ đi hết, không có người nào là xấu hoàn toàn, và cũng không có người nào là tốt hoàn toàn. Cái tốt là tương đối, cái xấu cũng là tương đối. Hãy chấp nhận sự tương đối, để cái tốt của ta và cái tốt của người ta không va chạm nhau, thương tổn nhau, và nối kết sức mạnh nhau để làm cho một cái tập thể nào đó được phát triển. Cho nên là người liền, người hiền, người tốt, người tích cực, người có tấm lòng, người có tâm phụng sự, phải nghĩ đến lời dạy: sao những người hiền lành không liên kết sức mạnh? Mục đích đây là làm gì? Xóa bỏ một khổ đau, làm lệ lạc cho đời. Thay vì chỉ có một nhóm làm việc thiện, thì chúng ta phải nai lưng ra mà làm. Bây giờ có hai nhóm cùng làm việc thiện, công việc chúng ta chia đôi, thời gian chúng ta mất một phần nữa. Nếu có ba nhóm cùng làm, thời gian chúng ta còn là một phần ba. Nếu có bốn nhóm cần làm, chúng ta còn là một phần tư, và thời gian chúng ta có thể dành cho các việc khác. Và bằng cái tâm này đó, chúng ta phải tìm những người đã từng làm việc tốt, quay trở lại với công việc tốt của họ. Để cho mình đỡ phải gánh vác. Và nhờ vậy đó là các cái hiềm hận có được cơ hội tháo mở, tan biến. Chứ bằng không đó, bên nào cũng cho mình tốt và rút cuộc rồi không ai tốt đúng nghĩa hết. Thế bởi vì không liên kết nhau, sức mạnh bị cắt đứt. Câu chuyện dân gian một bó đũa gồm có 10 chiếc được siết chặt lại. Một lực sĩ mạnh nhất trên hành tinh này bẻ cũng không gãy được. Đang khi tách từng chiếc đũa rời rạc ra, một cậu bé 7-8 tuổi có thể bẻ một cách dễ dàng. Nếu chúng ta không liên kết các sức mạnh thiện, chúng ta cũng giống như các chiếc đũa rời rạc, những con chim én rời rạc, những hạt lúa rời rạc, những hạt cát rời rạc thôi, những giọt nước rơi sạc. Và do đó chúng ta rất dễ bị tấn công, dễ bị gây thương tổn, dễ chán nản, dễ bỏ cuộc, dễ khổ đau. Điều 6, đồng hành với người trí. Đức Phật dạy như sau: sống với bậc hiền trí, đồng hành trong chánh niệm, vượt qua mọi nghịch cảnh, sống hoan hỷ an vui. Dân gian Việt Nam có câu ăn cơm có canh, và do vậy tu hành có bạn. Đức Phật không hề khích lệ thói quen sống đơn độc một mình. Đức Phật dạy các đệ tử xuất gia sống trong tập thể. Đức Phật không cho phép bất kỳ một tu sĩ nào sống ở thất, ở góc riêng. Miền Bắc giữ rất tốt nền văn hóa này. Miền Nam, đặc biệt thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu và một số tỉnh khác, các tu sĩ có khuynh hướng nếu không thích ở chùa tách riêng ra các một cái thất nhỏ, họ cũng chẳng bận tâm đến lời Phật dạy. Điều đó là không nên, và xem rằng là làm như thế là bình an, vì mình sống một mình không va chạm với người khác, cái đó không phải là bình an đích thực. Điều đó cũng giống như là một con rùa rút cái đầu và bốn chân vào trong cái mai. Các con vật lớn hơn vẫn đang chầu trực xung quanh nó. Việc rút vào, nó không nhìn thấy, nó có cảm giác rằng là bình an đang có mặt, mà trên thực tế đó chỉ là một sự tạm thời và dĩ nhiên không phải là giải pháp. Khi chúng ta sống một mình, không tiếp xúc với người khác, không va chạm với cái cá tính người khác, chúng ta nghĩ rằng là tâm chúng ta đang được an, và hạnh phúc ấy là đích thực, nhưng cái đó không phải là an. Cái đó là chưa bị khuấy động đó. Còn sống trong tập thể với nhiều nghịch cảnh, cá tánh, lối sống, khuynh hướng khác biệt của người khác mà mình vẫn không bị não phiền, cái đó mới là sự an vui đích thực. Bởi vì rất đơn giản, một ngày các tu sĩ tối đa là có được 4 thời kinh trên chánh điện, không đụng chạm ai để được bình an. Các Phật tử tại gia trung bình chỉ được một lần như thế là quý rồi. Chẳng lẽ mấy 20 giờ còn lại ngoài những thời khóa chúng ta gặp cái phiền não, chúng ta lại bỏ trốn khỏi cuộc đời? Không thấy được, vì bản chất cuộc đời là thế thôi. Cho nên để chống lại sự chán nản mà vốn có thể có khuynh hướng làm cho chúng ta trở nên cô lập hóa chính mình, Đức Phật khuyên phải có người bạn đồng hành. Ở đây là bậc hiền trí. Thuật ngữ Phật học dùng khái niệm thiền hữu tri thức, tức là bạn tri thức lành. Người đó có thể giúp chúng ta những cái lời khuyên tốt, hướng dẫn chúng ta Phật pháp, khuyên chúng ta từ bỏ điều xấu, khích lệ chúng ta khi làm một việc thiện, nâng đỡ tinh thần khi chúng ta ngã quỵ, và hỗ trợ chúng ta để giúp cho mình ngày càng được thành công, tốt đẹp, hạnh phúc theo hướng bền vững, hoàn toàn vô chủ lệ. Nó còn hơn là bạn tâm giao nữa. Bạn tâm giao chưa chắc là có được tri thức lành. Còn thiện hữu tri thức là làm sao đó biến những người cùng khuynh hướng đó thành một dòng sông đi như một dòng sông, chứ không phải đi như những giọt nước. Đi như giọt nước chỉ cần một cơn nắng thổi qua thôi, nước bốc khói rồi. Còn đi như một dòng sông nó có một sức mạnh. Nội lực của sức mạnh đó sẽ làm cho nước đó hữu dụng hơn. Điều mà Đức Phật dạy đồng hành đó là đồng hành trong chánh niệm. Chánh niệm đó là trạng thái tâm được làm chủ. Người có chánh niệm là người làm chủ được lời nói, việc làm của bản thân trong các động tác đi, đứng, nằm, ngồi, động, tịnh, thức và ngủ, thuận và nghịch. Chúng ta đều làm chủ được hết. Và phần lớn chúng ta trong thuận cảnh thì mình hăng quan, nghịch cảnh là chán đản, thuận cảnh thì đi hội tụ, nghịch cảnh là rã tan. Chúng ta không có bền lòng kiên trí vì chúng ta chưa từng đồng hành trong chánh niệm. Chúng ta đồng hành trong sự ham vui thôi. Chỗ nào đông vui thì chúng ta nhào đến, chỗ nào đông mà không vui chúng ta tan ra, vì chúng ta không có khuynh hướng đồng hành và chúng ta không có lý tưởng đồng hành là chánh niệm. Cho nên thích thì đi, không thích thì bỏ, hoặc là gặp thượng duyên thì đi, không gặp thượng duyên á thì rã. Cho nên phải nêu quyết tâm đồng hành trong chánh niệm, cùng vượt qua mọi nghịch cảnh để chúng ta xứng đáng có được một đời sống thật sự an vui. Thầy vào chùa từ năm 83, nay đó là xuất gia tu học cũng đã được 31 năm. Có những người bạn đồng hành từ thời còn là chú tiểu, sau mấy chục năm vẫn còn rất là thân mật với nhau như là hôm nào. Có thể những người bạn thì hữu tri thức đó ở một phương trời rất xa, hoặc là ở gần chúng ta, nhưng mà cái tính đồng hành đó nó gắn kết trong các Phật sự. Thượng tọa Thích Thiện Hữu, người có ra đây một vài lần đó, là một trong những người bạn hữu tri thức của thầy. Thì khi còn là chú tiểu, tức là 30 năm, trong Phật sự đó thì lại có những vị đồng tu khác làm bạn đồng hành. Vì mỗi lĩnh vực đó, chúng ta cũng cần phải có một người bạn đồng hành, để nhất đó, cái tính chuyên môn sở trường của những người đó có thể góp ý chúng ta trong những lúc mà đôi khi đó mình không được giữ vững lập trường lắm, thì có sự tác động tích cực của người đó làm cho chúng ta không bỏ cuộc, không chán nản, không bất cần đời. Nghịch cảnh có thể làm cho chúng ta thối chí, chán nản, và trong mọi tình huống nhớ là đừng bắt chước khúc nguyên. Đề đục cộng, đề đục cả một mình ta trong, đề sai cả một mình ta tỉnh. Thái độ cốc cần đề đó đã dẫn đến cái tình trạng điên cuồng và làm cho khúc nguyên chầm mình xuống sông tự tử mà chết. Có bạn đồng hành á, chúng ta sẽ không rơi vào tình trạng như thế. Họ giúp đỡ chúng ta trong những tình huống mà nếu thiếu sức giúp đỡ, chúng ta có thể bị ngã quỵ. Nhưng không phải lúc nào việc tìm kiếm tình huống tri thức chúng ta cũng gặp được một người đồng hành như ý. Trong tình huống như thế, chúng ta giải quyết như sau. Hãy nghe Đức Phật dạy: không gặp bạn hiền trí, như vua bỏ nước đi, như voi chúa cô độc, không kết bạn người ngu. Đây là một lời dạy không cho phép chúng ta ỷ lại. Nguyên tắc gần mật thì đen là một chân lý phổ quát đúng với phần lớn các tình huống. Giao du với người xấu, ta sẽ trở thành một phần cá tánh xấu đó. Phương Tây có câu: nếu bạn cho tôi biết mỗi ngày bạn đọc cái gì, tôi sẽ cho bạn biết bạn là người thế nào. Câu nói này có cái khuynh hướng cho rằng đó, chúng ta là một phần của những gì chúng ta tư duy, chúng ta hành động, chúng ta giao tiếp, chúng ta tiêu thụ. Cái tương tác đó, nó đang tiêu thụ chúng ta. Ta tiêu thụ chúng như là một cái quy trình, như là một tiến trình luân hồi vậy. Mình đọc một tờ báo, ta đang tiêu thụ các thông tin của tờ báo. Các thông tin của tờ báo đang tiêu thụ chúng ta và biến chúng ta trở thành một con nghiện. Ta đang ăn cái trầu để tiêu khiển trầu. Trầu đang tiêu khiển và ăn chúng ta như là một thói quen nghiện. Thuốc lá, rượu, ma túy, các sản phẩm độc hại cũng đều có cái chức năng là nghiền nát mình và biến mình trở thành con lận đặc để nó giật dây. Khi chúng ta bị nghiện một cái gì đó rồi, chúng ta đánh mất chính mình. Và do vậy, giao lưu với người xấu, chúng ta sẽ bị tập tành bởi những tánh xấu. Cho nên trong tình huống sau khi thắp đuốc tìm mò kim đáy biển mà không có được một người bạn hiền trí, thì ở đây Đức Phật đưa ra hai hình ảnh, tức là giống như một nhà vua minh triết bỏ nước đi thôi, chứ không để cho đám quần thần xấu làm ảnh hưởng đến mình. Nhiều vua đó sống độc lập, có thể đơn độc giải quyết vấn đề vất vả hơn, công việc chùa chính nặng nề hơn, mọi thứ căng thẳng hơn, còn tốt hơn là nghe lời những kẻ sàm tấu. Mà mục đích của họ đó là chỉ mang lại lợi ích nhóm cho chính họ thôi, chứ không phải là cho quốc gia. Một hình ảnh khác Đức Phật đưa ra giống như con voi chúa. Voi chúa ở rừng sâu một mình thôi, còn các con voi thường đó là kết bè kết bạn với nhau. Chúng ta thử hình dung xe sẻ bao giờ cũng bay thành đàn, nhưng các con đại bàng thì bay từng con thôi. Đó là quy luật. Cái tâm lượng nó quá lớn, hành động nó quá lớn, trí của nó quá lớn, thì những con khác không thể vối tới được, không thể đồng hành nổi. Và trong tình trạng đó, nó phải chấp nhận sự cô đơn một mình để cất cánh một phương trời cao rộng, đi trước thời đại, đi trước nhóm bạn, đi trước nhóm lứa tuổi. Và những người như thế cần phải trang bị cho mình một tâm lý là không cô độc. Xin lỗi, không cô đơn trong sự cô độc. Cô đơn á, thuộc về thái độ, cô độc á, thuộc về vật thể. Không có sự đồng hành là cô độc. Nhưng mà mình hiểu được như thế là chuyện bình thường, cho nên chúng ta không cảm thấy trống vắng cô đơn. Và chúng ta là tiếp tục đi một cái con đường mà mình chỉ đi một mình thôi. Một mình cất bước, một mình văn du, hạ đông rồi lại xuân thu, thế gian làm cảnh, thái hư làm nhà. Có những lúc mà trên con đường hành trình, chúng ta phải chấp nhận cái tình trạng cô đơn như thế. Ở đây không phải là sự cô lập hóa, nhưng mà mình đang tìm cho mình một hướng đi đúng hơn, tích cực hơn, để không cho chúng bạn ngu. Ngu đây được hiểu là không tin nhân quả, không làm việc tốt, không ảnh hưởng đến lối sống, tư duy và hành động của mình. Chúng ta đang tạo ra một cái độ an toàn, không bị lây lan, không bị tác động. Chúng ta đang tạo ra một cái sự khoanh vùng để cho những người xấu, kẻ xấu, môi trường xấu đó không biến chúng ta trở thành một vật bị hòa tan, mặc dù chúng ta đang hòa nhập. Đó là lý do Đức Phật kết luận: thà sống tốt một mình, cô độc vượt khổ đau, an nhàn như voi rừng, không kết bạn kẻ ngu. Kẻ ngu đây không phải là người không có bằng cấp, không biết chữ, mà kẻ ngu á, được Đức Phật định nghĩa trong kinh á, là người không tin nhân quả, là người thiếu trí tuệ, là người không nỗ lực vượt bỏ tham sân si, là người không tin đời sau, là người sống không có hậu. Và nhiều yếu tố tiêu cực khác. Do đó phải nỗ lực vượt khổ đau như là một mục tiêu. Còn vượt khổ đau đó một cách là có đồng hành với người trí hay là đơn độc một mình đó, là nó tùy theo cái hoàn cảnh. Tốt nhất phải là đồng hành. Còn không có đồng hành đó, thì không để cho người đi chung, vì bạn của mình á, gây phương hại mình. Vì đôi lúc á, những người thân của chúng ta vì thương chúng ta mà hại chúng ta. Đến lúc họ thuyết phục chúng ta từ bỏ lý tưởng tốt, từ bỏ con đường tốt, mà nhân danh là làm tốt cho mình thôi. Mà thực ra nếu ta nghe theo, chúng ta bị vướng bẫy. Hoặc do họ giới hạn tri thức, giới hạn nhận thức, cho nên họ đã trở thành là kỳ đà, cản mũi, cản đảng, làm cho mình không có thể tiến xa, tiến sâu trên lý tưởng tốt mà mình đã dấn thân phụng sự. Và trong những tình huống này phải chấp nhận sự đơn độc ra, để chúng ta tiếp tục lý tưởng và hành trình mình đang đi. Đó là phần đầu của bài kinh 128. Và phần đầu này đã được các tác giả biên tập kinh Pháp Cú đó trích lại thành nhiều bài kệ. Mỗi một bài kệ đó trở thành như một bài học rất có giá trị, mà việc chúng ta học thuộc nó, nghiền ngẫm nó, ứng dụng nó sẽ có được những giá trị rất cao quý. Nói cách khác, theo Đức Phật á, muốn thành công trong cuộc đời đó, chúng ta phải có một cái tâm cao hơn, vĩ đại hơn, tốt đẹp hơn, rộng lượng hơn, bao dung hơn những người chống đối mình, chưa từ hỷ công đức với mình, không hợp tác với mình. Phải tập và thấy rằng đó là những giá trị cao quý. Trước sau gì chúng ta cũng đạt được các lý tưởng đó. Từ hôm qua việc phân tích phần đầu của bài kinh này đó, thì thầy cũng rất mong các quý Phật tử đó ở trong hội đoàn mà mình đang tham gia, gia đình đó mà mình đang là một thành viên, cố gắng sống làm sao để cho các yếu tố tích cực, tốt đẹp nó được lan rộng. Người tu học Phật đó, bao giờ cũng phải học cái tâm tùy hỷ công đức. Tùy hỷ là vui theo, tán đồng, ủng hộ, giúp đỡ, nâng đỡ, tán dương, dù người đó có thể khác với mình, khác quan điểm với mình, khác chính trị, khác trường phái với mình, nhưng cái đúng là chúng ta ủng hộ, bất luận người đó là ai. Còn có những cái chúng ta bất đồng mà nỗ lực hòa giải không được đó, thì chúng ta cũng chấp tay hoan hỷ thôi, không chống đối, không nói xấu. Việc tốt chúng ta cứ làm. Có cơ hội nào hóa giải được, hòa giải được thì hãy nỗ lực. Và nỗ lực hết mình rồi mà vẫn không có kết quả thì hoan hỷ chấp nhận như thế, để tâm chúng ta không phiền não, vì mình cũng đã làm hết mức rồi, làm tất cả những việc cần làm rồi, nhưng mà kết quả nó cũng chừng đó thôi. Cho nhân như vậy, duyên như vậy, tác động như vậy, dẫn đến cái kết quả như vậy, như Đức Phật đã nói trong kinh Pháp Hoa. Nhân quả như thị, bổn mạc cố cánh như thị. Nhưng mà trước khi làm công việc đó thì đừng có than trách, đừng nghĩ rằng là tôi không đủ năng lực để làm. Hãy nỗ lực hết mình đi. Nhân như thế nào, hoan hỷ như thế. Đó là lối ứng xử cao thượng mà người có tu học Phật á, nên làm theo. Kính chúc các quý Phật tử được an lành.